Võ Lâm Ngũ Bá tập thứ 38. Lúc nãy Âu Dương Phong công xa hai chưởng đánh Hoàng Dược Sư đều không trúng, nên lần này đã có kinh nghiệm, chưởng vừa đánh ra xem như một thế liều mạng. Kỳ thật hắn chỉ dùng có ba thành chưởng lực, dẫn dụ cho Hồng Thất Công tung chưởng đánh lại, hắn sẽ tăng cường thêm chưởng lực, dùng lối đánh chớp nhoáng như sấm sét, trước hư sau thực, để cho Hồng Thất Công trở tay không kịp. Hồng Thất Công chẳng chút vội vàng, thuận tay vung chưởng gạt một cái thế chiến long tại đã, đánh rồng nơi khoảng không. Còn Âu Dương Phong thì sử dụng chiêu băng sơn đảo khóa trong chưởng pháp tuyết sơn thần đà. Âu Dương Phong chờ hai luồng chưởng phong vừa giao nhau, trong miệng liền kêu lên một tiếng wow. Quái dị, sử dụng ngay cáp mô công tấn công vào ngực Hồng Thất Công thì thế nào Hồng Thất Công cũng bị nguy ngay. Nào ngờ chưởng lực cáp ma công của Âu Dương Phong chưa thoát ra khỏi bàn tay thì Trùng Dương bất thần nhảy vụt vào trận, vung nhẹ ngọn phất trần, tức thì ngọn phất trần nhọn thẳng như đầu bút phất vào tam lý huyệt nơi cánh tay Âu Dương Phong, miệng thì quát to khoan đã. Cái phất của Trùng Dương vừa rồi xem ra rất tầm thường, nhưng Âu Dương Phong vừa bị trúng, cánh tay liền cảm thấy tê buốt và mềm nhũn mất cả sức lực. Y kinh hãi vội thâu chưởng lực nhảy tọt qua sau, cười gầm lên và nói
toàn chân phái có danh là môn phái chánh tông trong thiên hạ, nhưng giáo này thiệt là bội ước định lấy hai chọi một, thẳng chặt biết suy nghĩ sĩ diện gì cả.
Hồi thứ 40, kỳ công tuyệt kỹ. Trùng Dương hòa quản đáp:
có gì mà chẳng biết sĩ diện. Âu huynh, chúng ta đều là giáo chủ của một giáo phái, toàn là người có địa vị. Hôm nay với chuyện này chúng ta không thể dùng cách đấu loạn sĩ như trả cháu heo mà quyết định được.
Hồng Thất Công liền phụ quả:
Phải, lão độc vật, chúng ta không phải là con nít nhỏ, tỷ võ thì phải có lôi đài, đấm đá nhau cũng phải có quy lực mới được chứ. Chúng ta định xong quy củ rồi hãy đánh nữa, đấu bỏ mẹ nhau 7 ngày 7 đêm cũng không sao.
Hoàng Dược Sư bèn xen vào:
quảng rừng này không phải là nơi thi võ, muốn so tài nhau hãy lên đỉnh Hoa Sơn tốt hơn.
Mọi người đều ứng tiếng tán đồng. Âu Dương Phong đã sắp đặt trước ở cụm rừng này bao nhiêu cơ mưu, nào ngờ mọi người đều muốn lên đỉnh Hoa Sơn để so tài, bao nhiêu tâm cơ của y kể như đã bỏ. Âu Dương Phong chỉ còn có cách cười lạc và nói:
ha ha ha, được lắm, chúng ta cùng đi vậy.
Ngũ Bá dùng thực khinh công, thân hình bút đi như năm vì sao xẹt, trong chớp mắt năm người đã đứng chót vót trên ngọn Hoa Sơn, trông nhỏ bằng năm ngón tay đang cử động. Trên đỉnh Hoa Sơn, Thái Hoa Sơn này tuyết mịt mù, trời âm u buốt giá, tuyết đóng trên đỉnh núi một lớp dày hơn 3 thước, gió rét căm căm. Nếu là người thường chỉ trong vòng 1 giờ nửa khắc là máu huyết đặt lại thành băng mà chết. Võ công của Ngũ Bá đến gần mức lư hỏa thuần thanh, nên đối với khí rét cắt da kia chẳng thấm vào đâu cả. Hồng Thất Công vừa đến sơn đỉnh, dùng gậy trúc gõ lên mỏm đá và nói:
hey, tới chỗ lôi đài rồi, lão độc vật, chúng ta tiếp tục đấu nữa.
Âu Dương Phong cười nhạt đáp:
ha ha, được lắm, lão ăn xin, Âu mẫu sẵn sàng hầu tiếp người.
Trùng Dương vội giơ tay ngăn lại bảo:
hey, xin hãy vị khoan đã, tại hạ có một lời muốn nói.
Chàng đứng xen vào giữa Âu Dương Phong và Hồng Thất Công nói tiếp:
hôm nay chúng ta tới đây điều gì võ mà họp bạn nhau, giữa chúng ta chẳng có ai thầm thù đại quán với nhau, cho nên tôi muốn trước khi mọi người so tài nên ra một quy củ là đấu nhau đến lúc đánh trúng được đối phương thì thôi, tuyệt đối không được làm tổn hại một sợi lông, một cọng tóc của đối thủ. Nếu các vị bằng lòng giữ đúng quy lực ấy, bần đạo mới dám hầu tiếp, bằng không Dương mẫu chỉ còn cách tạ từ mà không giữ vào.
Âu Dương Phong đôi mắt lục lạc chớp lia, định lên tiếng trả lời. Đoàn Hoàng Gia và Hoàng Dược Sư đồng cười lớn, vỗ tay tán đồng và nói:
"Ha ha ha, lời nói Dương chân nhân rất phải. Chúng ta đánh trúng được nhau thì ngân tay kể như thắng vậy."
Hồng Thất Công cũng nói:
"He he, hay lắm. Thí võ mà không được làm người bị thương, quy củ này từ xưa tới nay mới có một lần. Nào, lão độc vật, mi có đồng ý hay không?"
Âu Dương Phong tuy không vừa ý, nhưng bốn người đều thắng thành rồi, một mình sao phản đối được. Đôi mắt y láo liên đảo tròn, đã nghĩ ra một chủ định ác độc, cười gian hoạt và nói:
"Ha ha ha, cũng được. Ta quyết chẳng làm tổn thương đến các người một sợi lông nào cả."
Hồng Thất Công bắt bẻ:
"Mì chỉ có muốn chạm đến sự lông cộng tóc của chúng ta đi nữa. Nhưng lão độc vật nhà ngươi tài ba bao nhiêu mà làm được chuyện đó?"
Trong ngũ quá chỉ có Hồng Thất Công luôn luôn tìm lời công kích Âu Dương Phong, đối chọi nhau chăng chát, chẳng chịu nhường một lời. Nguyên do Hồng Thất Công tuy tánh nóng như lửa, nhưng chánh trực giao du rất rộng. Y biết rõ con người Âu Dương Phong này khí lượng hẹp hòi, âm hiểm ác độc. Anh của Âu Dương Phong lúc trước cùng y chấp chưởng Bạch Đà Sơn, nhưng sau khi anh y bỗng ngã ra chết một cách mờ ám, theo mọi người đồn đại thì Âu Dương Phong và chị dâu y có chuyện lẹo tẹo với nhau. Cho nên từ lâu Hồng Thất Công ghét cay ghét đắng Âu Dương Phong như kẻ thù, gặp mặt Âu Dương Phong là châm chọc ngạo nghễ chẳng chút nương tình. Âu Dương Phong giận cành hông, chỉ muốn ra tay đập Hồng Thất Công cho hả giận. Trùng Dương bèn khuyên dứt:
"Chúng ta này vì võ thuật mà họp bạn, chẳng nên dùng lời hơn thua để kết thù. Hiện tại chúng ta có 5 người, hay là thế này vậy: chúng ta nên rút thăm, nếu ai trúng thì nấy ra đấu. Hai người được quyền đem tất cả sở học ra đấu nhau 3 trận, nếu được 2 trận thì kể như thắng cuộc. Rồi tới 2 vị khác rút thăm ra đấu, thắng bại xong xuôi rút thăm đấu chung cuộc. Phương pháp ấy quý vị thấy công bình hay không?"
Mọi người ngẫm nghĩ dây lâu, cách thức Trùng Dương nêu ra rất hay, đồng gật đầu đáp:
"Chúng tôi xin nghe theo ý kiến của Dương chân nhân."
Trùng Dương rút trong túi ra 5 cây tâm trúc bằng nhau. Chàng lại đưa 5 cây tâm cho Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong, Hồng Thất Công và Đoàn Hoàng Gia, 4 người đồng coi qua. Mọi người đều nhìn nhận không có dấu hiệu gì khác. Trùng Dương mới rút cây long nhiếm trên đầu xuống làm dấu vào 2 cây tâm, đoạn nắm chặt cây tâm trong tay và kêu mọi người đến rút. Để tỏ ra mình không có ý gian, Trùng Dương nhường cho mọi người rút trước, còn sót lại cây chót về phần của chàng. Kết quả cuộc rút thăm, Trùng Dương, Âu Dương Phong, Đoàn Hoàng Gia 3 người rút nhầm chiếc tâm không có đánh dấu, Hồng Thất Công và Hoàng Dược Sư rút trúng 2 cây tâm kia. Trùng Dương cười lớn và nói:
"Ha ha, hay lắm. Hai vị đem tuyệt học của mình ra để tranh phần thắng lợi vậy. Bần đạo may mắn hôm nay được chiêm ngưỡng tài năng của quý vị."
Hồng Thất Công và Hoàng Dược Sư 2 người tiến ra trước. Hồng Thất Công bèn lên tiếng:
"Hoàng huynh, trận đấu chúng ta đấu cách nào đây?"
Hoàng Dược Sư đáp:
"Chúng ta đấu quyền trước vậy."
Hồng Thất Công cười ha hả và nói:
"Ha ha ha, phải."
Nói xong, chàng cắm mạnh chiếc gậy trúc lên mặt đất tuyết rồi cười nói tiếp:
"Mời Hoàng huynh ra tay."
Tức thì bóng xanh thoát một cái, Hoàng Dược Sư đã phi thân đến tới dùng ngay Lạc Anh quyền pháp liên tiếp công ra, vút vút 4 chiều quái lạ, nhanh như bão táp mưa xa tấn công Hồng Thất Công tới tấp. Trùng Dương thấy Hoàng Dược Sư ra tay rất quái dị, trong nháy mắt đã công ra 4 chưởng lanh lẹ vô cùng, đứng bên ngoài nhìn vào mường tượng như có 4 bàn tay cùng đánh ra một lúc. Hồng Thất Công không chút bối rối, ung dung như thường quay ngoắt một thế võ thần long điếu vĩ trong giáng lâm thập bát chưởng, đỡ hất được 4 chưởng của Hoàng Dược Sư một cách dễ dàng. Thế võ ấy trừ Âu Dương Phong ra, Trùng Dương và Đoàn Hoàng Gia đều buông tiếng khen dội. Hoàng Dược Sư đánh không trúng được địch thủ, đôi mày chàng liền cao lại, áp dụng ngay tuyệt kỹ của Lạc Anh Quyền. Thân hình chàng tựa lơ lửng như nửa trên không, quay tròn như trong giống, quyền chưởng kính mít như mưa sa, quyền phong bay ra ào ào như cơn gió lốc, hai tay quyền múa vùng vụt trong mường tượng như hoa anh đào rơi từng cánh. Trùng Dương và đoàn hoàng gia nhìn quanh cả nháy mắt, còn đôi lông mày rậm của Âu Dương Phong chẳng ngớt nhíu lại, lúc thì nhăn trán múa tay, có khi lại vỗ đùi đánh đét, một mặt thì thưởng thức lối đánh kỳ ảo như sương như khói của Hoàng Dược Sư, cùng lối phản công trầm mạnh hào hùng của Hồng Thất Công, một mặt lại âm thầm nghiền ngẫm những tài nghệ đặc điểm của hai người để lúc tới phiên mình hạ trận sẽ tìm sơ hở của đối phương tranh phần thắng. Trùng Dương ngẫu nhiên quay lại thấy bộ tịch y như thế, cảm thấy rất buồn cười. Hồng Thất Công và Hoàng Dược Sư kẻ mau người chậm quần nhau trên năm hiệp. Hoàng Dược Sư bỗng hú lên một tiếng lãnh lót rồi đem Tảo Diệp Thố ra sử dụng. Thân hình chàng liền trùng xuống, thâu nhanh quyền trở về, vừa định dùng chân đá ra. Nào ngờ giáng long chưởng pháp của Hồng Thất Công thiện lối đánh lấy công làm thủ. Nếu kẻ địch tấn công thì với quyền pháp ấy công sẽ kín mít như tường đồng vách sắt, không một khe hở. Nhưng nếu kẻ địch ngưng tay thế công hoặc thâu chiến biến thế thì thế công của giáng long thập bát chưởng sẽ bất thần lộ liễu ra liền. Hoàng Dược Sư lần đầu tiên đụng với giáng long thập bát chưởng nên chẳng biết hư thực ra sao. Vừa thâu Lạc Anh Quyền thì Hồng Thất Công đã hùm lên một tiếng, tay trái liền gạt nhanh một cái, tay mặt đảo thành nửa vòng tròn theo thế kháng long hữu hối, đánh vút vào bả vai Hoàng Dược Sư. Chưởng ấy quá đột ngột và nhanh chóng, Hoàng Dược Sư không ngờ đối phương xuất kỳ bất ý phản công thần tốc như vậy, liền dẫm mạnh chân xuống đất dùng thân pháp phiên đảo Trùng Dương nhảy bật dậy. Tuy nhiên cũng bị ngọn chưởng của Hồng Thất Công quét trúng vào gót chân, thân hình không gượng được văng bắn ra ngoài hai trượng. Chân chàng vừa chạm đất liền dùng ngay thế hoàng kê bộ gượng sức cho thân hình đứng ngay lên, dưới gót liền vang lên tiếng rắc rắc và một tảng đá núi ấy đã bị gót chân chàng dẫm bể nát ra. Những cao thủ danh gia lúc đấu nhau chỉ hơn một chút kém hơn với nhau như học lúa đã kể như bị thua rồi. Hoàng Dược Sư bèn vòng tay và nói: "Ây, Tật Quỳnh quyền pháp cao minh, hoàng mẫu rất khâm phục." Hồng Thất Công vội đáp lễ: "Hoàng huynh nói gì thế? Lúc nãy giờ nhờ hoàng huynh nương tay cho, hồng mẫu cảm thấy hổ thẹn vô cùng." Âu Dương Phong thấy chưởng pháp của Hồng Thất Công như thế thì kinh hãi trong lòng tự nghĩ: "Hay, quyền pháp của lão ăn mày này sở trường ở môn cứng mạnh hùng hậu, nếu lát nữa vào đấu với y tất nhiên phải dùng lối đánh như Nhu Trị Cương mới có thể thủ thắng y được." Hoàng Dược Sư thua một trận nhưng là một người kiêu ngạo không chịu phục ai, bèn nói: "Tất Quỳnh, về phương diện quyền thực thì tiểu đệ cam chịu kém hơn vậy. Trận kế tiểu đệ muốn cùng Thất Quỳnh so tài khinh công, Thất Quỳnh có bằng lòng chăng?" Hồng Thất Công cười lớn đáp: "Lão ăn mày này thì chẳng dám từ chối ai điều gì cả, chỉ có sợ cúp giật tâm huyết của người để làm của riêng hay âm mưu hại người khác. Những hành vi bỉ ổi ấy lão ăn mày ta chịu chết chứ không thèm làm." Lời nói ấy lão dùng để ám chỉ Âu Dương Phong. Âu Dương Phong quắt mắt nhìn như muốn nuốt sống Hồng Thất Công vậy. Hoàng Dược Sư lại nói: "Tiểu đệ một đời rất thích nghiên cứu kỳ môn thuật số, nếu bây giờ tiểu đệ có một trò chơi nhỏ mọn này, mời Thất Quỳnh xem đây." Nói xong lôi trong túi ra nắm tâm ba gốc, nhưng loại tâm này khác hẳn với tâm tre của Trùng Dương lúc nãy, toàn làm bằng thép rồng. Hồng Thất Công cười ha hả và nói: "Đây là loại đinh cùng dùng để đóng ngựa, trên chiến trường hoàng huynh ở đâu mà có được loại ấy nhiều thế, thật là thần thông quảng đại." Hoàng Dược Sư sầm ngay nét mặt không đáp lời, trút ra năm cây tâm thép nắm trong bàn tay, đoạn lật nhanh bàn tay vung ra một cái, tức thì năm cây tâm thép tựa như một chuỗi sao xẹt bay xa hơn hai trượng, cắm phập xuống đất mặt tuyết, vừa vặn sắp thành hình một đóa hoa mai năm cánh rất đều đặn. Trùng Dương khen nức nở: "Tỷ
Tuyệt quá, thủ pháp âm khí thật là tuyệt.
Hoàng Dược Sư cứ một lần ném năm cây que thép, từng đợt vung ra, mọi người nhìn thấy đôi mắt chàng không hề nháy, bước chân chẳng hề di động, cánh tay chẳng nhúc nhích, que sắt từ ngón tay chàng bắn ra, tựa như mũi tên lìa ná, bay thẳng tắp trở ra vung vút không ngớt. Thời gian không đầy một tuần trà, trên mặt đất tuyết 40 tâm que sắp thành một hàng hoa mai năm cánh ngay ngắn như cán bút, những que thép đen nhánh in rõ trên nền tuyết trắng phao, trông vô cùng đẹp mắt. Cái khó ở chỗ là que nào que nấy đều ghim trên mặt đất tuyết sâu cạn một cỡ như nhau, dù cho nông phu sành nghề cấy lúa cũng khó mà cắm đều như vậy được. Hồng Thất Công trong lòng hết sức khâm phục. Hoàng Dược Sư cấm 45 mũi thiết tâm thành hàng lối xong, bèn xoa tay và quay sang bảo Hồng Thất Công:
Thất Quỳnh, tùy những cánh mai qua tâm kia tiểu đệ bày không ra hình dáng gì cả, nhưng cũng khá tạm để chúng ta làm chỗ so tài vậy.
Tuy lời nói rất bình thản nhưng trong lòng Hoàng Dược Sư rất dương dương tự đắc. Trong ngành võ có lối đấu như mai hoa thung, thanh trúc thung đều dùng cừ tre để cấm làm thung, và loại cừ tre dù ít nhiều cũng có một sức bật trở lại, có thể mượn sức để dùng sức mà nhảy chuyền từ bộ thung này qua bộ thung khác. Hoàng Dược Sư thì trái lại dùng tâm sắt cấm trên mặt tuyết để bày trận mai hoa, mà tánh chất của tâm sắt cứng rắn tuyệt đối không có sức bật, khó mà mượn sức. Vả lại những tâm sắt ấy là loại đinh dùng để đóng móng chiến mã, nhọn bén vô cùng, nhảy lên những đầu tâm ấy để so tài phải tiểu tâm dùng thuật khinh công công khí, và thân pháp của người ấy phải ít nhất vào hạng thượng đẳng tuyệt thủ mới dám bước lên. Nếu dưới chân hơi nặng một chút tất sẽ bị ngọn tâm đâm thủng bàn chân. Hồng Thất Công cũng tự hiểu thuật khinh công của mình không bằng Hoàng Dược Sư, và trận mai hoa thiết tâm này khó mà thắng nổi đối phương, chẳng qua đối phương đã bày xong trận chiến rồi, mình cũng khó mà từ chối được. Hồng Thất Công chỉ còn cách giữ vẻ thản nhiên và nói:
Tộc lắm, gã ăn mày này xin xả thân để hầu tiếp quân tử vậy.
Hoàng Dược Sư nhúng một cái, thân hình đã nhẹ phiêu phiêu đáp lên trận mai hoa tâm, chân chàng đạp vào vị trí khảm, rồi bước sang cung ly, chiếm vị trí lưỡng quả ở hướng nam. Hồng Thất Công cũng thoát nhẹ thân mình, kêu vù một tiếng, cũng theo chân bay lên trận mai hoa tâm. Chân Hồng Thất Công đạp vào cung chấn, chiếm vị trí ất mộc của hướng đông, hai người vòng tay nói xong một tiếng:
Mời!
Tức thì Đông Tà và Bắc Cái thân hình thoăn thoắt nhảy tới bước lui, bắt đầu một cuộc tấn công lẫn nhau rất kịch liệt trên những cây tâm bằng sắc nhọn liều biểu ấy. Hoàng Dược Sư vẫn áp dụng Lạc Anh chưởng pháp của mình, và chưởng pháp đem dùng trên mai hoa tâm uy lực đã khác hẳn lúc nãy. Về môn khinh công thì trong ngũ bá Hoàng Dược Sư đứng vào nhất tuyệt, mà Lạc Anh chưởng là một pho chưởng pháp hư nhiều hơn thực, lẹ làng quyển chuyển, nên một khi đem dùng trên trận mai hoa tâm này thì lợi hại tăng lên thập phần. Còn Giáng Long thập bát chưởng của Hồng Thất Công thì trái lại, vì pho chưởng pháp đem áp dụng trên đất bằng thì hiệu lực sẽ vô cùng tận, nhưng nếu đem dung hòa với trận pháp khinh công trên trận mai hoa tâm này thì cả một thiệt thòi lớn lao, một bên sở trường một bên sở đoản, xê xích nhau một trời một vực. Hai người quay quần nhau trên mai hoa tâm hơn 60 hiệp, Hồng Thất Công dần dần đã thấy kém thế hơn. Lạc Anh quyền của Hoàng Dược Sư chiếm được ưu thế, quyền pháp càng thêm biến hóa trùng trùng điệp điệp, lớp lớp bay ra, chưởng cũng lẹ làng như cá quẩy trên sóng, thăng thoát như én phúc từng không. Còn Giáng Lâm thọc bắt chưởng của Hồng Thất Công chỉ còn đủ sức đỡ mà chẳng có sức công. So với tình thế dọc ngang như ý ở trận trước là khác hẳn, Âu Dương Phong thấy thế trong lòng rất khoái trá và nghĩ thầm:
Ha ha, chẳng gì hay bằng là Hoàng Dược Sư cho lão ăn mày thúi ấy một chưởng lộn mèo trên mai hoa tâm, để cho đám què sắt ấy đâm lũng cả mình mấy lão, ít nhất lão cũng biến thành kẻ tàn phế, mình đỡ bước đi một tên cường địch đọt kinh.
Âu Dương Phong ngoại hiệu là Tây Độc, suốt đời lấy việc giáng họa di hại cho người làm điều thích ý, bất luận kẻ ấy là bạn hay thù, nếu đối xử một dạ độc địa, nếu có cơ hội Lão mong mỏi giữa Hồng Thất Công và Hoàng Dược Sư, một trong hai người bất kỳ là người nào bị trọng thương không chỗ dậy được, để lão ta bớt đi một hay kình địch. Trong trận Hồng Thất Công thấy Giáng Long Thập Bát Chưởng của mình đem dùng trên trận Mai Hoa Tâm này kém thế rất nhiều, dù thua đi trận này cũng chẳng qua, cùng Hoàng Dược Sư thủ hòa nhau. Nhưng hảo thắng là một cố tánh của con người, Hồng Thất Công chưa phải là hạng thánh hiền, làm sao tránh khỏi thất dục của thường tình được. Bèn rú lên một tiếng lãnh lót, gót chân điểm nhẹ lên Mai Hoa Tâm, dùng lối đánh nhanh để đương cự lại Lạc Anh Quyền của Hoàng Dược Sư. Hoàng gia buộc miệng kêu lên: "Ủa, cổ tiệt thần quân sao lại biết chưởng pháp của Đào Hoa Đảo Chúa nữa?" Thì ra pho quyền của Hồng Thất Công vừa sử dụng chính là yến song phi, hoàn toàn mô phỏng theo thế con chim én lúc rời ổ xòe cánh lượn quanh nền trời mà chế biến thành pho quyền ấy. Tổng cộng có 36 đường thân pháp, nếu là người có nội công tinh tấn thì sẽ có thể trong một hơi thở dụng đủ 36 đường tuyệt kỹ ấy. Nên rõ là võ công của ngũ bá mỗi người đều có một sở trường đặc biệt, và nếu luận về bản lĩnh giữa Hoàng Dược Sư và Hồng Thất Công thì công phu bên ngoài như quyền cước, sức lực thì Hoàng Dược Sư kém thế hơn Hồng Thất Công. Nhưng nếu về thuật khinh công đề khí thì Hồng Thất Công thua xa Hoàng Dược Sư. Pho Yến Song Phi thân pháp nếu đem ra đối phó với Âu Dương Phong, Đoàn Hoàng Gia thì còn may ra có chút hiệu lực. Nhưng nếu đem ra để chống Hoàng Dược Sư thì có khác nào một tòa tiểu sơn so bì với một hòn núi cao. Nên yến song phi của Hồng Thất Công vừa đem ra áp dụng thì Hoàng Dược Sư đã cười lên ha hả, rồi đảo ngược Lạc Anh Quyền từ thế nhẹ ra thế nặng. Lúc nãy thì năm hư một thực hoặc tám hư một thực, bây giờ trái lại, năm thực một hư, tám thực một hư. Mỗi quyền mỗi chưởng phát ra đều kẹp theo một sức gió mạnh bạo tương tự như Giáng Long Thập Bát Chưởng của Hồng Thất Công lúc nãy. Hồng Thất Công cả kinh chưa kịp phản ứng thì bỗng thấy một chưởng của Hoàng Dược Sư chém vụt trở lên. Hồng Thất Công vừa định vung tay đón lại, Hoàng Dược Sư bèn đẩy lật, cuốn lại đè lấy cánh chỏ của đối phương xuống, rồi lẹ như chốt tay tay đẩy mạnh trở ra. Hồng Thất Công giống như Hoàng Dược Sư khi nãy bay tuốt ra ngoài hai trượng xa. Hồi thứ 41, Nam Đế ra ngoài. Hồng Thất Công dù sao cũng là một nhân vật thành danh, tuy bị kém thế nhưng tinh thần vẫn không rối loạn, lập tức trầm khí cưỡng giữ thăng bằng, nhẹ nhàng đáp xuống đất tuyết. Dù không bị ngã té nhưng đã kể là thua mất một trận. Như vậy Đông Tà và Bắc Cái mỗi người thủ thắng một trận, kể như hòa nhau. Hồng Thất Công tánh người háo thắng, thua đi một trận lòng vẫn chưa phục, liền gọi lớn:
"Hoàng huynh, chúng ta đấu thêm một trận cuối cùng để định rõ hơn thua."
Dương Trùng Dương tươi cười bước ra khuyên ngăn: "Ha ha, đủ rồi đủ rồi, võ công hai vị chẳng ai kém ai, càng xem càng mắt quên thôi, kể như hòa nhau." Vậy trận thứ hai xin nhường lại cho người khác. Trận sau khi rút thăm thì Đoàn Hoàng Gia đấu với Âu Dương Phong. Âu Dương Phong ý chỉ quyết ở Cửu Âm Chân Kinh nên xem Trùng Dương là đối thủ số một của mình, còn Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư và Đoàn Hoàng Gia chỉ là khách được mời đến để dự kiến. Bây giờ lại nghe Trùng Dương chỉ định mình cùng Đoàn Hoàng Gia đấu nhau, Tây Độc liền đưa mắt ước lượng đối thủ của mình, thấy Đoàn Hoàng Gia vóc dáng trung bình, là một gã đàn ông mình dây xương nhỏ, ba chòm râu suông đột quanh miệng, xem lại thì tài năng chẳng xuất chúng, diện mạo chẳng kinh người. Âu Dương Phong thầm nghĩ: "Một vị hoàng gia dạng thắng chi tùng, sao cùng sắc thắm hoàng lạc đêm ngày, có được bao nhiêu tài năng, hôm nay tới đây dự cuộc đại hội quần hào." Nghĩ vậy nên quyết ý cho họ Đoàn nếm mùi lợi hại, để ông này sớm rút lui là êm chuyện. Đoàn Hoàng Gia không chút cần phân địa vị, vẫn thủ theo lễ thường dân, chắp tay chào Âu Dương Phong và nói:
Phong huynh, chúng ta so tài cách nào đây?
Âu Dương Phong có hơi khinh thường đối phương, lạnh lùng đáp:
Càng gì phải tìm cách rắc rối, chúng ta tài không đấu nhau vài hiệp được chăng?
Đoàn Hoàng gia ôn tồn nói:
Vậy thì hay lắm.
Nói đoạn cùng một tay để ngay ngực, đứng ngay ngắn theo Tấn Trung Bình và nói:
Tôi, Đoàn Mẫu, từ nơi mang giả đến đây kiến thức hẹp hòi, xin Âu Sơn Chủ nương tình.
Âu Dương Phong hùng một tràng, đáp lời: Sở trường độc đáo của y là cáp ma công, nhưng y nhất định dành để đối với Trùng Dương mà thôi, nên đối với Đoàn Hoàng gia y chẳng đem ra sử dụng. Tay độc vừa la to lên một tiếng:
Thật lệ!
Song trưởng đã múa vung vút theo thế Minh Đà Thiên Lý, Đại Mạc Lan Yên. Trong Thần Đà Tuyết Sơn chưởng pháp liên tiếp vù ra hai chưởng tấn công đối phương. Pho Thần Đà Tuyết Sơn chưởng pháp này là tuyệt kỹ của hai anh em Âu Dương Liệt, Âu Dương Phong, để hết tâm tư sáng biến ra. Toàn pho chưởng pháp có tất cả 48 đường, thực hư vô chừng, bốn phương tám hướng tấn công đối phương không biết đâu mà đỡ. Chưởng pháp Thần Đà Tuyết Sơn này cùng với quyền cước võ thuật Trung Nguyên rất khác xa, là vì không có trục tâm. Trục tâm chính là nơi bộ vị trung ương, người phương Nam gọi là eo ngựa, người phương Bắc gọi là thung bộ. Tỷ như môn Thái Cực Quyền hiện nay dùng thế ngậm hơi vô cực, làm tước vĩ làm thế khởi đầu, lấy gót chân hữu làm trục tâm của Thái Cực Quyền. Nói một cách khác là dùng gót chân phải làm cái trục đứng trung tâm cho thân hình, lấy nhu để chế phục can, tránh đỡ tùy ý, ứng phó kẻ địch một cách thần tình. Hoặc giả như Thiếu Lâm, thế đứng của họ là cung tiễn mã, chân trái là cung, chân phải là tiễn, hoặc khi chân phải cung, chân trái tiễn, là hai chân ấy chính là trục tâm vậy. Nhưng Thần Đà Tuyết Sơn chưởng thì không thế, toàn thân của thể là trục tâm. Trong nhà võ, các bộ vị nào không thể dùng khí lực được thì Tuyết Sơn chưởng của thể vận dụng tất cả. Âu Dương Phong dùng thế võ đầu Minh Đà Thiên Lý, tả chưởng phát ra là thế hư quyền, quyền bên hữu đánh thẳng vào eo lưng đối phương, và trong khi y xoay mình liền biến sang thế Đại Mạc Lan Yên, quyền đánh bên trái quay ngược về sau gáy mình, thừa lúc trong cái thuế xoay người ấy đánh thốc vào ốc o của đối phương. Thế đánh ấy thật là quyền pháp trong thiên hạ không hề có. Âu Dương Phong có ngoại hiệu là Tay Độc Nguyên Vân, nguyên nhân vì chuyên dùng quyền pháp âm độc, do đó mà thành danh vậy. Đoàn Hoàng gia thấy tả quyền hữu chưởng của Âu Dương Phong một lượt công đến, liền khám phá ngay là thế hư nhiều hơn thực, nên đứng yên chẳng nhúc nhích, vờ như đón đỡ. Quả nhiên không ngoài ý liệu, sức quyền của Âu Dương Phong chưa đánh tới, y đột nhiên thâu tay trở về, rồi xoay lưng chuyển mình vung quyền công trở ra. Đoàn Hoàng gia thấy rõ lối quyền của đối phương liền vung tay đón lại. Ông dùng thế chưởng lục thủ của họ Nhạc gạt mạnh một cái đã hất được lối công của đối phương trở ra ngoài. Âu Dương Phong không ngờ Đoàn Hoàng gia ý thức và phá được quyền pháp kỳ dị của mình, trong lòng thầm kinh hãi. Song chưởng xoay tích như chồng chóng liên tiếp công ra, bảy chiêu theo thế thất tinh biến thủ. Bảy chiêu ấy toàn dùng sức lực của chỉ và trảo, chuyên chọt vào mặt mũi tai mắt ngũ cung của đối phương cùng những quyệt đạo hiểm yếu trong người Đoàn Hoàng gia, làm Đoàn Hoàng gia nhảy tránh liên tiếp thoát được cả 6 chiêu thế tấn công của đối phương. Nhưng đến chiêu thứ 7 thì bị trảo lực của đối phương chọt vào eo lưng. Nếu như người khác thì sức mạnh của cái chọt ghi gớm ấy tất phải xương cốt gãy lìa. May nhờ Đoàn Hoàng gia trời sanh ra dị bẩm, lúc còn làm thái tử hít được hoàng đơn bảo huyết của con Kim Tuyến Thiên Vương, nên trừ ở tay chân và đầu mặt ra, toàn thân mọc lên một lớp dày cứng như vảy con linh ngư. Thành thử cái chộp của Âu Dương Phong chẳng làm tổn hại gì đến Đoàn Hoàng gia cả. Âu Dương Phong cảm thấy ngón tay của mình như chạm vào một lớp giáp sắt, liền giật mình kinh ngạc. Y vội thâu ngay trở ra và quát lên:
Ê, khoan đã!
Đoàn Hoàng gia định dùng sức mạnh của kim cương quyền pháp để tấn công, thình lình nghe đối phương bảo ngừng tay. Ông hết sức lạ lùng, vừa đánh hỏi xem chuyện gì thì Âu Dương Phong lại nói tiếp:
Trận này khỏi đấu thêm nữa,
Trên người lão họ Đoàn này có mặc một lớp giáp sắt mỏng.
Hồng Thất Công cười lớn và nói:
Lão độc vật ơi, xem mi có phải là tông chủ của mọi miền Tây Vực, cùng người ta đấu võ mà cha đến đối phương có hay không mặc giáp cũng nhìn chẳng ra. Đoàn Hoàng gia là vua của một nước, đường đường chính chính so tài nhau, cần gì phải mặc giáp sắt trong người chứ? Lão độc vật mi, tìm một chiếc chảo sắt thật vậy, rồi đeo vào lưng để Hồng Thất Công này đánh cho một chưởng thử xem chiếc chảo sắt của mi như cái mặt lọ nồi của mi có bẫy hay không.
Trùng Dương thầm gật đầu biểu đồng tình, vì một võ gia khi ngoại công phu đã luyện đến mức thượng đẳng thì đối phương dù có mang lớp giáp sắt thật dày cũng có thể dùng sức mạnh xuyên thấu qua khỏi lớp giáp sắt và làm thân mình kẻ địch bị trọng thương như thường. Hồng Thất Công không hổ là một bang chủ của cái bang, những lời nói vừa rồi tuy cay cú nhưng xác thực vô cùng. Phần thứ 38 của Võ Lâm Ngũ Bá đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần 39.